minh thần tung điện để thế nam giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm đành lễ chánh pháp cho phật thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chư địa vừa ngoài thời gian hiểu lên thân thượng nghĩ là thân chương nhớ tâm đành lễ chế tăng đệ tử thế tôn bậc nhiều hành trợ hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và phước điện vô thượng trong đời. Kiến tâm nhân tâm cao và xa và thi nhân viên và thi chế tâm ni an la tâm thế di ca ta ra ni a ta phu a di ra ra ni ra ra ni an la ni na thi ya phi can tâm văn ca ki ca na ca phan ki tâm năng u pa thế tu a di la ta tâm la thế du ca san ca ni pa san ca ni pa ca ca văn ca ca ki pa
Yeah.
những lời chân thật là phúc lành cao thượng hiếu thuận. Thân thần chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng. Bố thí hành đúng pháp chư minh hạnh viên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng. Xa lý tâm niệm án tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lành cao thượng. Biết cung kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng. Nhận nhục tấn thương hóa thượng hiệp kiếm xa môn tùy thời cảm luận pháp là phúc lành cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm biết đời đấng thân đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụt Thọ Giả. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 29 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Tham Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh 13, Thiên Đàng Ai Biết Đâu Là Nẻo. Tiếp theo sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai Bậc Ứng Cúng, Chánh Biển Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật Thiện Thuyết Thuyết Thực Hiện Tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đà vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thọ Giả. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trong lớp Phật Pháp Buddha Tham Má ngày 29 tháng 7 năm 2012, Thiên Đàng Ai Biết Đâu Là Nẻo, tiếp theo trong trường Bộ Kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thọ Giả.
Nam mô Bụt Thọ Giả. Kính lời chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, ở trong sinh hoạt tôn giáo đó, thì người ta thường đã kết luận nhau. Ví dụ như mình thấy một tôn giáo nói lên những điều vô lý, thì mình chỉ công kích sự vô lý đó. Nhưng mà thay vào đó thì chúng ta không nói rõ cái gì là cái chân thật, cái gì là cái có thể thay thế được. Ví dụ mình nói người ta làm một bánh nó dở, thì mình cũng phải nói có cái phương cách nào để làm bánh nó ngon. Người ta làm cái chuyện đó nó hỏng, thì chúng ta phải nói thế nào để mình thấy rằng mình có cách để làm chuyện đó tốt hơn. Tiếp theo của bài kinh Tâm Minh ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ nhận ra một điểm như vậy là Đức Phật, Ngài không phải chỉ nói rõ sự nhận thức sai lầm của Bà La Môn, mà Ngài còn nêu lên con đường dẫn đến Phật thiên giới. Và chính như vậy mà một số đệ tử Phật đã thành tựu quả chứng đó. Mời quý Ngài và quý Phật tử nghe phần chánh văn, và sau đó là pháp thoại từ Đại Đức Huệ Tiến, phần 2 của kinh Tâm Minh.
Nam mô Bụt Tha Giá, giáo trình lễ Phật pháp. Bụt Tha Tham Má, thiên đàng ai biết đâu là nẻo tiếp theo. Thuộc trường bộ kinh, Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh Tam Minh, Tevicha Sutta, phần A, 31. Này Hoa Sơ Thá, ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có nghe những bài La Môn, Niên Cao, Lạp Trưởng, Tông Sư và Đại Tông Sư cùng nhau nói chuyện không? Phạm Thiên có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Gautama không có dục ái. Có hận tâm hay không hận tâm? Tôn giả Gautama không có hận tâm. Có sân tâm hay không sân tâm? Tôn giả Gautama không có sân tâm. Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? Tôn giả Gautama không có nhiễm tâm. Có tự tại hay không có tự tại? Tôn giả Gautama có tự tại. 32. Này Hoa Sơ Thá, ngươi nghĩ thế nào? Các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà có dục ái hay không có dục ái? Tôn giả Gautama có dục ái. Có hận tâm hay không hận tâm? Tôn giả Gautama có hận tâm. Có sân tâm hay không có sân tâm? Tôn giả Gautama có sân tâm. Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? Tôn giả Gautama có nhiễm tâm. Có tự tại hay không có tự tại? Tôn giả Gautama không có tự tại. 33. Này Hoa Sơ Thá, ngươi nói rằng các tôn giả, các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là có tham ái, Phạm Thiên không có tham ái. Giữa các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là có tham ái, với Phạm Thiên không có tham ái. Có thể có một sự cộng hành cộng trú không? Tôn giả Gautama không thể có được. 34. Lành thay Hoa Sơ Thá, này Hoa Sơ Thá, những Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà có dục ái ấy, sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, thật không dễ có sự kiện ấy. 35. Này Hoa Sơ Thá, ngươi nói rằng các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà có hận tâm, Phạm Thiên không có hận tâm. Các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà có sân tâm, Phạm Thiên không có sân tâm. Các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà là có nhiễm tâm, Phạm Thiên không có nhiễm tâm. Các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà không có tự tại, Phạm Thiên có tự tại. Giữa các Bà La Môn tinh thông ba tập Vệ Đà không có tự tại, với Phạm Thiên có tự tại. Có thể có sự cộng hành cộng trú không? Tôn giả Gautama không thể có được. Kính mời MC kế tiếp ạ.
Phần B. Lành thai Hoa Sơ Thá, Này Vasistha, những vị Bà La Môn tinh thông ba tạng Veda sau khi thân hoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, thật không thể có sự kiện ấy. Này Vasistha, ở đời các Bà La Môn giàu có tinh thông ba tạng Veda, khi các vị này ngồi với sự tự tính thật sự đang chìm trong bùn lầy, và khi đang chìm trong bùn lầy phải sống trong thất vọng, lầm tưởng rằng đã đến cảnh giới an lạc hơn. Do vậy, đối với những Bà La Môn tinh thông Veda, sự tinh thông ấy được gọi là bãi sa mạc không có nước. Sự tinh thông ấy cũng được gọi là rừng rậm không có đường lối. Sự tinh thông ấy cũng được gọi là sự bất hạnh. Khi nghe vậy, thanh niên Bà La Môn Vasistha bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi có nghe nói Sa môn Gotama biết con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Này Vasistha, ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có người sinh trưởng ở Manasa Kata nhưng chưa bao giờ rời khỏi chỗ ấy. Có người hỏi con đường đưa đến Manasa Kata. Này Vasistha, đối với người ấy đã sinh trưởng ở Manasa Kata, chắc không có gì nghi ngờ hay khó khăn thì phải. Tôn giả Gotama, thật không có gì nghi ngờ hay khó khăn. Vì cớ sao? Tôn giả Gotama, người ấy sinh trưởng ở Manasa Kata, nếu biết rõ tất cả con đường đưa đến Manasa Kata. Này Vasistha, đối với người ấy đã sinh trưởng Manasa Kata, còn có thể nghi ngờ và khó khăn hỏi đến con đường đưa đến Manasa Kata, nhưng đối với Như Lai thì không có nghi ngờ hay khó khăn gì khi hỏi đến Phạm Thiên Giới hay con đường đưa đến Phạm Thiên Giới. Này Vasistha, ta biết đến Phạm Thiên Giới và con đường đưa đến Phạm Thiên Giới. Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà La Môn Vasistha bạch Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi đã nghe Sa môn Gotama giảng dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Lành thay, nếu Sa môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên, mong Tôn giả Gotama tế độ chúng Bà La Môn. Này Vasistha, vậy hãy lắng nghe và khéo tác ý kỹ, ta sẽ nói. Này Vasistha, nay ở đời Đức Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Như Lai sau khi tự mình chứng ngộ với thượng trí, thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với sa môn, bà la môn, trời, người, lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ cả văn nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia trưởng, hay một người sinh ở giai cấp hạ tiện nào, nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng. Như Lai khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị này suy nghĩ, đời sống gia đình đầy những triền phược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không. Thật rất khó cho mọi người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình. Một thời gian sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, Ba Tị Mốc Kha đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp, thân nghiệp, ngữ nghiệp, thanh tịnh, mạng, sống trong sạch, giới hạnh đầy đủ, thủ hộ các căn, chánh niệm, tỉnh giác và biết tri túc. Này Vasattha, thế nào là tỳ kheo giới hạnh cụ túc? Ở đây, này Vasattha, tỳ kheo từ bỏ sát sinh, tránh xa sát sinh, vân vân, do lạc thọ, tâm được định tĩnh, vân vân, chứng và trú thiền thứ nhất, vân vân. Như kinh Sa Môn Quả, đoạn kinh số 43-75. Câu 76, vị ấy an trú biến mạng một phương với tâm câu hữu với từ cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mạng với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Này Vasattha, những người lực sĩ thội tù và khiến tiếng được nghe khắp bốn phương không có gì khó khăn cũng vậy. Này Vasattha, đối với mọi hình thức của sự sống không có ai là vị ấy bỏ qua hay bỏ sót mà không biến mạng với tâm giải thoát câu hữu với từ. Này Vasattha, đó là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Kính mời Lăng Gia Nguyệt.
Phần C tiếp theo, đoạn 78. Lại nữa, này Vasattha, vị tỷ kheo an trú biến mạng một phương với tâm cơ hữu với bi vân vân, với tâm cơ hữu với hỷ vân vân, biến mạng một phương với tâm cơ hữu với xả cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thể phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm cơ hữu với xả quảng đại vô biên, không hận không sân. Đoạn 19. Này Vasattha, như người lực sĩ thổi tù và khi tiếng được nghe khắp bốn phương không có gì khó khăn cũng vậy. Này Vasattha, đối với mọi hình thức của sự sống không có ai là vị ấy bỏ qua hay bỏ sót mà không biến mãn với tâm giải thoát cùng khởi với xả. Này Vasattha, đó là con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Đoạn 80. Này Vasattha, ngươi nghĩ thế nào? Tỷ kheo an trú như vậy là có dục ái hay không dục ái? Tôn giả Gotama không có dục ái. Có hận tâm hay không có hận tâm? Tôn giả Gotama không có hận tâm. Có sân tâm hay không có sân tâm? Tôn giả Gotama không có sân tâm. Có nhiễm tâm hay không có nhiễm tâm? Tôn giả Gotama không có nhiễm tâm. Có tự tại hay không có tự tại? Tôn giả Gotama có tự tại. Đoạn 81. Này Vasattha, người nói tỷ kheo không có dục ái, Phạm Thiên không có dục ái. Giữa tỷ kheo không có dục ái với Phạm Thiên không có dục ái, có thể có một sự cộng hành cộng trú không? Tôn giả Gotama, có thể có được. Lành thay Vasattha. Này Vasattha, tỷ kheo sau khi tấm thân ngoại mạng chung, tỷ kheo sau khi thân ngoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, thật sự có thể có sự kiện ấy. Này Vasattha, người nói tỷ kheo không có sự hận tâm, Phạm Thiên không có hận tâm, vân vân. Tỷ kheo không có nhiễm tâm, Phạm Thiên không có nhiễm tâm. Tỷ kheo có tự tại, Phạm Thiên có tự tại. Giữa tỷ kheo có tự tại với Phạm Thiên có tự tại, có thể có một sự cộng hành cộng trú không? Tôn giả Gotama, có thể có được. Lành thay Vasattha. Này Vasattha, tỷ kheo sau khi thân ngoại mạng chung sẽ cộng trú với Phạm Thiên, sự kiện ấy thật có thể có. Đoạn 82. Khi nghe nói vậy, hai thanh niên Bà La Môn Vasattha và Vajra Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, và nay chúng con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng. Chúng con cung thỉnh để Đức Quệ Tiến Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sang Đà Ya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, thành kính đảnh lễ Giáo Pháp, thành kính đảnh lễ Chư Tăng, thành kính đảnh lễ Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng có mặt trong room. Mến chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị. Bài kinh Tây Quýt Chá trong trường mục kinh Đi Khá Ni Cà Giá được Đức Thế Tôn ngài thuyết ra, đề cập đến các vị Phạm Thiên, và cũng như chúng ta đã biết nguyên văn của đoạn đầu, khi Đức Thế Tôn ngài hỏi hai vị Bà La Môn, đó là ông Bà La Môn Pharadvaja và cái vị Bà La Môn Vasettha. Hai cái vị Bà La Môn này tranh luận về các vị tổ sư và các vị thầy của họ. Những vị tổ sư này đã tin thông các đại dẫn một ngày được xem các tập đà thì có tin tâm bây giờ những việc này lên những điều mà thầy hiểu điểm về đà. Phần đông những người mà học cái kinh bản, họ thường được nghe và tìm từ các đời tổ phụ họ và đã từng về làm sao thiên thì các bạn lúc mà ta muốn tổng trú với vì mà lại không có tận thấy được những vị có là thật đại tôn sư của các vị Bà La Môn này tinh thông những ba tập vị đà, cũng không có thể tận mắt thấy được các vị Phạm Thiên. Như vậy cho đến bãi đời tổ phụ, bãi đời đại tôn sư của những vị Bà La Môn này, cái vị Bà La Môn qua cái thá này đã nghe danh tiếng của Đức Thế Tôn hiệu là Gotama. Ngài biết được những cái sự kiện này và đã đến và bạch hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn rằng ngài có biết cái pháp nào để mà cộng trú với Phạm Thiên hay không. Và ông Bà La Môn Quan Sát Thá này cũng hỏi Đức Thế Tôn rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngài có từng thấy được các vị Phạm Thiên hay không? Và Đức Thế Tôn đã lần lượt chỉ dạy cho Bà La Môn Quan Sát Thá biết rằng Đức Thế Tôn đã tận mắt thấy được Phạm Thiên, và Đức Thế Tôn cũng biết được cái phương pháp để tác thành cái vị Phạm Thiên, để thành tựu một cái vị Phạm Thiên. Đời sống ở nhân loại, khi mà một người họ có đức tin, họ tin mặt trời, họ tin mặt trăng, họ tin về số và họ tin về nhân quả nghiệp báo, với cái trí tuệ để hiểu biết con đường nào họ cần phải đi. Do vậy, vào thời bấy giờ, các vị Bà La Môn thường hay tụ họp lại và bàn luận, thảo luận về những cái vấn đề nhân sinh quan và vũ trụ quan, và các vị Phạm Thiên và các vị có đại thần lực, có đại quy lực. Và các vị này thường chú tâm vào những sự kiện đã xảy ra ở cái xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Họ cho rằng những cái pháp mà thành tựu để thành cái vị Phạm Thiên phải là người có được bốn đường tăng, có được tăng lực, có được tâm bi, tâm hỷ và nhưng mà và cái cách thức để mà họ và họ hiểu được thế nào là từ bi, hỷ và xả, metta, karuna, mudita và upekkha. Do vì họ nhận thức được những bậc tôn sư của họ đã trình bày và chỉ dạy cái vị Phạm Thiên, cái đấng tối cao của đạo Bà La Môn, nhưng mà chưa từng được các đó, chưa thấy được tận mắt, và họ có cái tâm hoài nghi muốn tìm hiểu và muốn thấy được những cái vị Phạm Thiên. Do vậy, một người cái đi của họ như họ ấy là họ tin theo cái truyền thuyết và cái truyền thuyết các bậc tổ của các đời của các bông sư của họ truyền lại. Họ không có thể nhận thấy con đường mà các đưa đến các vị Phạm Thiên. À, tiếp tục ngày đã dạy Bà La Môn những cái pháp mà được Phạm Thiên không có tâm sân thần, không còn có tâm, và cái vị Phạm Thiên này thường sống với cái thiền định của cái vị Phạm Thiên theo độ mà cái viên âm thanh là cái ở chúng tôi bây giờ trời cũng đang trên đường tuổi nên cũng khoảng khi nhiều lắm nhưng không làm được. Giờ ăn được các vị có nghe anh hay không? Vị quan anh thì chờ đứng không nam mô bổn sư thầy dạ nam mô tham mà dạ nam mô sanh thầy dạ nghe lại mà đúng được là không cho biết còn việc
chặt cái này không? Chỉ cho cái lòn. Cái lòn đây này. Hay là thoát ra cái gì đang nhập vô lại.
Bất chí tăng tờ quý Phật tử xin quý nghe quý vị quan thủy chờ đợi trong phía lặng để Đức Phật sự quý tính sẽ trở lại. Thưa quý vị, nhân nói về kinh Tam Minh này, chúng tôi nhớ trước Thầm Bảy Long, một ngày Thầm Bảy Long ở Đại học Phật Hạnh có xuất bản một quyển sách nhỏ, tập sách nhỏ mang nội dung và bài giảng của bài kinh này. Và tập sách đó và Thượng Minh Châu đặt cái tên là Đường Lên Trời. Đường Lên Trời đó là cái tác phẩm liên quan đến bài kinh này. Khi nào để Đức Huệ tiến trở lại cái gì Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết. Chúng tôi cố gắng ở trong thời gian tới để có thể giới thiệu một số bài kinh ở trong trường bộ kinh. Chúng tôi tin rằng những bài kinh đó nó mang nhiều cái lợi ích cho quý Phật tử. Tuy nhiên bài kinh nó tương đối hơi dài, do vậy chúng ta phải chia ra 3-4 lần cho một bài kinh. Có những bài kinh dài lắm thưa quý vị, như là kinh Phạm Vọng hay là kinh Sa Môn Quả. Những bài kinh rất là dài. Và có một bài kinh mà có lẽ chúng ta học cả một tháng, đó là kinh Thập Thường hay là kinh Phúng Tục. Những bài kinh rất là lớn về lượng cũng giống như là chi pháp. Kinh Tevicha này ở trong nó cũng là một bài kinh được biết nhiều ở trong trường bộ kinh. Khi nãy tôi đã thấy đại đức Huệ Tiến và xin tính đại đức Huệ Tiến quan hệ cần biết trở lại.
Alo, Nam Mô Bố Thầy Giá. Quý vị có nghe lại rõ được không ạ? Dạ, chưa nghe rõ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ. Nghe rõ rồi, dạ là... Tại cái điều kiện. Dạ, nếu quý vị nghe rõ là tôi sẽ tiếp tục. Dạ, xa thuốc. Dạ, kính thưa quý vị, thì cái... Câu chuyện của hai cái vị Bà La Môn Paradocha và cái vị Vasistha, hai cái vị này bàn luận với nhau đã nói về cái vấn đề làm thế nào để mà thấy được Phạm Thiên và làm thế nào để tác thành những cái pháp đưa đến cái cõi Phạm Thiên. Thì khi mà các vị này đã tìm hiểu như vậy và đã nói với nhau rằng là các vị đại tông sư đã sinh trưởng ở tại Manasakata, thì những cái vị này á, khi mà các vị này đã có cái tâm nghi ngờ rằng là từ xưa đến giờ không có biết được, thấy được mặt mũi của các vị Phạm Thiên, và không có thấy được các vị Phạm Thiên ở những cái cảnh giới của Phạm Thiên, chỉ là nghe thôi, Cho nên khi mà nghe nói đến cái vấn đề đó thì các vị Bà La Môn, nhất là cái vị Bà La Môn Quách Sách Thá này, đã đến và bạch hỏi Đức Thế Tôn, và xin Đức Thế Tôn giảng dạy cái con đường đưa đến cái sự cộng trú với các phạm thiên. Thì Đức Thế Tôn đã giải thích rằng về cái vấn đề mà thành tựu về cái pháp đưa đến cõi phạm thiên đó, thì chúng sanh phải tu tập bốn cái phạm trú gọi là Brahma Vihara, có nghĩa là phải tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Và Đức Thế Tôn ngài cũng dạy cho cái Bà La Môn Quan Sát Thá này biết rằng vì các vị phạm thiên thì có tâm từ rất là mát mẻ, luôn luôn mát mẻ, không hận không sân. Các vị này sống bằng cái tuổi thọ rất là cao, và các vị này sống nhờ cái hỷ lạc của thiền định. Do vậy các vị phạm thiên thường thì được những người ở trong cái xứ Ấn Độ thường tôn kính và coi các vị phạm thiên như là một cái người đại thần lực, đại quy lực, một đấng tối cao như vậy. Và chính vì họ cho rằng các vị phạm thiên là một cái đấng tối cao, cho nên họ có một cái đức tin. Đức tin của họ chỉ theo cái truyền thuyết và theo cái chủ thuyết, không có được xác chứng, không có được rõ ràng. Và cái chánh kiến của họ, họ nghĩ được chỉ có hiểu một phần nào đó trong cái cuộc sống của họ, họ không có tin về những cái nghiệp quả, và họ không có sự nỗ lực của cá nhân để mà họ tu tập. Mà ở đây những vị Bà La Môn này thường hay cầu nguyện. Như chúng ta đã đọc cái phần chánh văn của cái bài kinh đó, chúng ta thấy rằng họ thường là cầu nguyện để tác thành những cái việc mà họ muốn làm, nhưng mà họ chỉ cầu nguyện suông. Do vậy Đức Thế Tôn ngài đã dạy, nếu như một cái người mà đứng ở bên bờ bên này mà muốn qua bờ biển bên kia, nhưng mà người này có cái sự ước muốn nhưng mà không có sự cố gắng nỗ lực để mà vượt qua cái bờ biển bên kia, thì như vậy cái vị này sẽ không đạt được những điều mà cái vị này có thể đạt được, đó là qua đến bờ bên kia. Do vậy các vị nào mà muốn thành tựu con đường đưa đến phạm thiên thì phải tu tập như cái vị phạm thiên. Nhưng ở đây trong đạo Phật, Đức Thế Tôn này ngài đã dạy cho cái thanh niên Bà La Môn Quan Sát Thá thì biết ở đời có một số chúng sanh khi mà thấy được cái sự vô thường anicca và cái sự khổ não bất khắc, và các vị thiện gia nam tử này đã xuất gia sống cái đời sống không có gia đình, và cái vị này có đức tin tu tập về thiện pháp. Cái vị này quan hỷ trong cái đời sống phạm hạnh, luôn luôn tỏ ra là một cái người có được một cái sự dễ dạy khi mà lắng nghe những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Và cái vị này từ bỏ những cái thân thì không có sát sanh, không có trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân. Thì và cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn đã và đang hướng đến cái con đường thành tựu về cái về phạm thiên giới. Bởi vì các vị tỳ kheo vị nào thọ trì ba ti mốt khá thành tựu về giới bổn ba la đề một xoa, và chấp trì gìn giữ những cái giới luật không có cho vi phạm, thậm chí đến những cái lỗi nhỏ nhặt, cái vị này cũng không có được cái tâm mà khinh suất trong những cái giới nhỏ nhặt của mình. Vị này rất là sợ hãi trong những cái lỗi nhỏ nhặt như vậy. Khi mà đi, đứng, nằm, ngồi trong bốn quan nghi, cái vị tỳ kheo luôn luôn có cái sự sát tí là chánh niệm và có tỉnh giác. Cho nên trong lúc mà các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn đã tu tập như vậy, và khi mà các vị này có giới, các vị này sẽ quan hỷ trong giới, và giới của các vị được thành tựu là do cái lòng tin nơi Đức Thế Tôn. Và khi họ đã có một cái đức tin như vậy, họ phát triển thiền chính, thì các vị này sẽ đạt được cái lợi ích. Đó là lợi ích ngay trong hiện tại là chứng được các tầng thiền, như là chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân. Và cái vị này có thể thấy được các đời sống của quá khứ, một đời, hai đời, năm đời, mười đời, vân vân. Do vậy, cái việc mà cái vị đệ tử của Đức Thế Tôn, ngài các ngài đang thực hành những cái lời dạy của Đức Thế Tôn và sẽ tác hành cái đời sống đi đến tổng trú với các vị phạm thiên. Bởi vì sao? Bởi vì các vị phạm thiên không có tâm sân hận, không có hận tâm, không có sân tâm và không có nhiễm tâm. Tâm của các vị phạm thiên đó, thì các vị đã biết được các vị phạm thiên thường an trú vào bốn vô lượng tâm. Tâm từ của các vị phạm thiên như một cái người mẹ mà thương yêu đứa con, luôn luôn chăm sóc đứa con và cố gắng gìn giữ không cho đứa bé làm bất cứ những cái điều gì nguy hại đến đứa bé. Cho nên cái tâm từ mà của cái vị phạm thiên đó, cũng giống như là một cái người mẹ mà thương một cái đứa con. Và cái sự bi tâm khi mà một vị phạm thiên thấy một cái chúng sanh có cái sự khổ, và cái tâm bi của cái vị này xuất phát từ cái quả tim mà được nung nấu khi mà thấy một chúng sanh trên cái con đường đau khổ, chúng sanh đó phải chịu sanh tử luân hồi, và cái việc mà chúng sanh đã gây tạo cái ác nghiệp, không có tu tập những cái pháp thượng nhân, không có cái tri kiến thù thắng đúng đắn, xứng đáng là cái bậc thánh, thì những cái chúng sanh đó rất dễ gây những cái phiền não trong nội tâm của họ. Và một người chúng sanh, một cái chúng sanh hữu tình bình thường, chúng sanh này thường bị tham chi phối, bị sân chi phối, bị suy chi phối, và ngã mạn, phóng dật, hoài nghi, vân vân. Thì do gì những cái vị mà không có sự tu tập đúng theo cái con đường nào mà đưa đến cái sự cộng trú là một cái hiệu quả, một cái hệ quả mà những chúng sanh mà muốn thành tựu, ví như là chúng ta muốn đi đến một cái chỗ nào đó, một cái chú xứ nào đó, nhưng mà chúng ta chỉ đứng mà van xin cầu nguyện như trong bậc kinh Đức Thế Tôn ngày dạy đó. Con đường mà đưa đến Manasakata là cái con đường có thật, và đã có người ở và sống tại Manasakata, nhưng mà có một số người muốn đi đến được cái con đường Manasakata, muốn đến được cái thành phố đó, nhưng họ lại đứng cầu nguyện văn sinh, và họ chỉ hỏi thăm đường, nhưng mà không có thực hành, không có đi đến, không có tự mình đi đến, thì họ sẽ không có thể nào đạt đến. Cho nên các vị tỳ kheo mà Đức Thế Tôn ngài dạy cho cái Bà La Môn Vasattha này biết rằng là các vị tỳ kheo có giới, các vị này thường tu tập về định, và phát triển được tuệ. Cho nên khi các vị này chú tâm vào các đề mục và thực hành như vậy đó, thì phải có cái sự nỗ lực của cá nhân, của một cái vị tỳ kheo. Một vị tỳ kheo mà tu tập, và vị này không phải chỉ có đức tin suông, không phải các vị này thọ lãnh hay là thọ trì những cái lời dạy của Đức Phật rồi các vị này lại đảnh lễ mỗi ngày, không phải vậy. Mà các vị này phải có một cái tri kiến đúng đắn để hiểu được cái đường nào là đi lạc và cái đường nào là cái đường đi đúng. Nếu như các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn mà hiểu biết được những cái lời dạy của Đức Phật rồi, và vị này cố gắng và nỗ lực bằng cái sự tinh tấn, bằng cái sự chuyên cần và bằng cái tâm của cái vị tỳ kheo có được một cái sức mạnh dũng mãnh, cái vị này tu tập và đoạn trừ được những cái ái tham, những cái phiền não trong nội tâm của cái vị đó, và những cái vấn đề vi tế trong tâm của cái vị này, như là một cái vị đã đắc chứng được tu đà quần, thì cái vị này sẽ đoạn trừ được ba cái kiết sử: thân kiến, hoài nghi và cái giới cấm thủ. Thân kiến cũng là một cái phiền não rất là quan trọng khi mà một người chưa có thành tựu được quả vị tu đà quần đó, thì vị này có cái sự chấp sai hiểu lầm, chấp rằng trong thân ta, trong cái sắc quẩn là có ta, trong ta có sắc quẩn, trong thọ quẩn có ta, trong ta có thọ quẩn, trong tưởng quẩn có ta, trong ta có tưởng quẩn, vân vân. Thì như vậy cái vị này gọi là chưa có đạt được cái phẩm hạnh, cái phẩm vị của cái bậc tu đà quần. Mà cái vị này đã chứng đạt được cái đạo quả đầu tiên, nhập vào cái vòng thánh quốc, thì cái vị này cần phải có cái sự nỗ lực hơn để hướng mình đến giải thoát hoàn toàn. Bởi vì cái sự nỗ lực cá nhân của mỗi vị, mỗi người không có tự ai làm được, mà phải do chính bản thân mình tu tập. Và thời Đức Thế Tôn cũng vậy, các vị tỳ kheo sau khi đã hiểu được cái lời dạy của Đức, các vị này cố gắng vào nơi tha ma mộ địa hay là vào nơi khu rừng và ở những cái nơi thanh vắng, các vị này cố gắng nỗ lực gìn giữ những cái giới bổn 31 khá sang quả si lá, không cho hoang ố những cái phạm hạnh. Và các vị tỳ kheo cần phải có cái sự chuyên tâm ngày và đêm. Vị này thường luôn quán tưởng rằng các thâm phu tác sắc mê rất tinh đi qua quy tiết quách thành tí, ngày và đêm trôi qua mau, ta làm được cái việc chi? Bởi vì đời sống bị dắt dẫn, thọ mạng chẳng là bao, bị già chết cũng đi không có nơi nương tựa, chỉ có pháp và luật là nơi đáng phải nương tựa, đáng phải thực hành. Những cái điều học mà Đức Thế Tôn này cấm chế, tất cả các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, các vị này cố gắng gìn giữ và không dám sửa đổi, và các vị này luôn thực hành một cách đúng đắn, và đức tin lẫn cái trí tuệ của các vị này luôn luôn phải đi đôi, không phải vì tin, vì những cái lời dạy của một bậc đạo sư mà mình lại lơ là, mà mình không có thọ trì. Còn các vị Bà La Môn Pharadocha và cái ông Bà La Môn Vasettha đó, hai cái ông này khi mà được học từ những cái bộ kinh điển Veda, và hai cái ông này đã thắc mắc không biết rằng cái con đường mà đưa đến Phạm Thiên nó như thế nào, và những cái điều gì mà thành tựu chỉ là cái cõi phạm thiên thôi, chứ chưa nói đến cái đạo quả chấm dứt sanh tử luân hồi. Bởi vì cái việc mà thành tựu về cái phạm thiên giới, các vị phạm thiên cho dù có sống ở cái cõi phạm thiên lâu đến mức độ như là 84.000 đại kiếp của trái đất vân vân, nhưng mà các vị này cũng vẫn phải bị chi phối bởi cái định luật vô thường và biến hoại. Thời các vị này sẽ theo cái nghiệp của mình mà đi tái sanh trong vòng sanh tử luân hồi. Có khi đó thì chúng ta cũng đã từng làm các vị phạm thiên, có khi thì chúng ta cũng đã tạo nhiều cái ác nghiệp do thân hành động, khẩu nói những cái lời không có được tốt đẹp và cái ý suy nghĩ bất chánh. Do vậy trong cái thời quá khứ chúng ta đã từng tạo nhiều cái phiền não, nó là cái phiền não ngủ ngầm hay là cái phiền não tiền miên, nó làm cho thân của chúng ta phải bị luân hồi để mà chịu đau khổ, và tâm của chúng ta luôn luôn không có được an lạc do chúng ta còn những cái ngoại cảnh bên ngoài chi phối. Vì vậy cái sự mà đưa đến cái con đường mà phạm thiên giới chỉ làm cái điều nhất thời để chúng ta dừng chân, giống như một cái quán trọ để mà dừng chân. Nhưng mà cái con đường mà đưa đến cái sự tịch diệt, cái sự an lạc tuyệt đối, đó chính là Nibbana, chính là Niết Bàn. Bởi vì khi Đức Thế Tôn Ngài dạy không có còn sanh hữu và không còn tham, không còn sân, không còn si, mạng nghi tà kiến, vân vân, thì một chúng sanh đó là một chúng sanh đáng được mọi người phải tôn trọng, đảnh lễ và cúng dường. Bởi vì sao? Bởi vì cái vị này cái phạm hạnh của cái vị này đã thành tựu, sau cái đời sống này vị này không còn cái đời sống khác, không còn tái sanh, thì cái thiên đàng hay là cái địa ngục là cái danh từ để mà chúng ta định danh và chúng ta gọi. Chớ thật sự trong mỗi người chúng ta phải có cái sự nỗ lực, thật sự là nỗ lực chính bản thân mình, chứ chúng ta không có thể nào có một cái đức tin theo một cái chủ thuyết hay là theo một cái đường hướng nào hết, mà cái đức tin của chúng ta phải hội đủ nhiều cái yếu tố. Và đức tin mà chúng ta có được, chúng ta phải có cái sự nỗ lực thực hành nữa mới đạt được cái kết quả như là cái điều chúng ta mong muốn. Ở đây hai cái vị mà Bà La Môn, Phát Ra Đa Chát và Qua Xét Thác đã nói rất nhiều về cái việc mà tác hành đưa đến cái phạm thiên giới cho Đức Thế Tôn nghe, và Đức Thế Tôn đã lần lượt trình bày và giải thích và đã hỏi họ cái việc mà một vị phạm thiên ở trong cái cõi phạm thiên đó, mà cái việc vị phạm thiên này không có hận tâm, và cái vị tỷ kheo mà tu tập đã thuần thục như vậy đó, thì cái vị này cái hận tâm, cái sân tâm và cái não hại không còn nữa, thì như vậy có xứng đáng là sẽ được sau khi thân quả mạng chung sẽ được cộng trú với các vị phạm thiên hay không? Thì Bà La Môn Qua Xét Thác đã nói với Đức Thế Tôn rằng kính bạch Thế Tôn rằng là những cái vị mà tỳ kheo đó là có cái tâm tư tự tại, có cái đời sống không bị nhiễm ô, và sau khi thân quả mạng chung sẽ được cộng trú và cộng hành với các vị phạm thiên. Do vì cái đời sống mà của các vị tỳ kheo, các vị này đã xả ly về tham và xả ly về danh lợi vân vân, và xả ly cái cuộc sống mà bon chen não hại, buồn phiền và hận tâm và sân tâm, mà cái vị này cố gắng đoạn trừ được nó, thời cái vị này thật là xứng đáng để tác thành một cái vị phạm thiên. Sau khi thân và đoạn chung, nếu không có đắc chứng đạo quả, giải thoát sanh tử luân hồi, thì cái vị này sẽ chắc chắn trọng trú với các vị phạm thiên. Ở đời sống chúng ta muốn thành tựu một cái điều gì đó, chúng ta cũng phải có cái sự nỗ lực, phải có cái sự chuyên cần. Và cái con đường mà hướng đến cái thiên đàng hay là địa ngục cũng từ bản thân của chúng ta, từ cái hành động, từ cái lời nói, từ cái sự suy nghĩ của chúng ta mà ra. Khi mà tâm chúng ta suy nghĩ cái tâm thiện phát sanh liên tục như vậy, tâm các vị hành giả đó, các vị này thường hay tu tập thiền mỗi ngày mỗi ngày, thì các vị này giữ tâm không hận không sân, cho dù chưa có diệt trừ được cái phiền não là sân hận, đố kỵ vân vân, hay là dục ái, nhưng mà cái việc mà cái vị hành giả tu tập cố gắng nỗ lực, khi mà tham sanh khởi, vị này có chánh niệm biết được tham đang sanh khởi, sân đang sanh khởi, thì cái vị này cũng có chánh niệm và biết được. Và nếu như cái chánh niệm mà có mặt ở đâu, thời cái thiền pháp nó sẽ sanh khởi tại đó. Cho nên trong lúc mà chúng ta tu tập, chúng ta không có phải là van xin cầu nguyện hay là cầu khẩn một cái vị thần linh thượng đế nào, mà chúng ta phải tự hiểu biết con đường nào chúng ta đi, thì đó mới chính là cái thiên đàng ở tại nơi mỗi người của chúng ta. Thiên đàng không có đâu khác, khi mà chúng ta có một cái đời sống nội tâm thật là hiền thiện, tâm chúng ta luôn được định tĩnh, và chúng ta có một cái cuộc sống nội tâm không bị hoang ố và không bị vẩn đục, thì cái thiên đàng chính là tại cái nơi tâm mà của chúng ta đang sống và đang thực hành và đang tác thành. Do vậy, việc mà chúng ta tạo những cái công đức, những cái phúc báo, rồi chúng ta lại nỗ lực siêng năng trong cái việc hành động thiện và làm các việc để nội tâm của chúng ta không bị nhiều cái phiền não chi phối, mỗi ngày chúng ta nhổ sạch một ít cái phiền não mà trong nội tâm của chúng ta cảm thấy những cái điều đó nó là một chướng ngại, một cái gai nhọn, mà nếu như ngày nào chúng ta nhổ được cái gai nhọn đó thì chúng ta mới thật sự là an vui. Cho nên cái câu chuyện và cái bài kinh mà Đức Thế Tôn ngài dạy cho hai cái người thanh niên Bà La Môn Pharadocha và Vasistha này, mục đích hai vị Bà La Môn này chỉ hỏi Đức Thế Tôn cái vấn đề về phạm thiên, nhưng mà Đức Thế Tôn đã trình bày giải thích cho họ hiểu được phạm thiên cần phải có những cái pháp như thế nào, và những vị phạm thiên đó cần phải được mọi người noi theo và thực hành để tác thành một cái vị phạm thiên như thế nào. Và Đức Thế Tôn đã giải thích cho hai chàng thanh niên này nghe trong cái bài kinh này chúng ta đã đọc qua. Và đối với một cái vị đệ tử của Đức Phật, khi mà cái vị này tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, tu tập có cái sự tiến bộ tinh tấn như vậy thì sau khi thân và vạn chung sẽ tác thành cái cảnh giới của cái vị phạm thiên. Nhưng mà nếu như cái vị này cố gắng nỗ lực hơn và đạt được đến bờ bên kia, có nghĩa là cái bờ giải thoát, thì cái vị này sẽ thắng xa hơn các vị phạm thiên, bởi vì các vị phạm thiên vẫn còn sanh tử luân hồi, nhưng mà đối với bậc thánh rồi thì không có còn mà sanh tử luân hồi nữa. Do vậy cái bài giảng đến đây chúng con xin được trình bày như vậy, và kính xin dâng cái quả phước của cái thời pháp ngày hôm nay đến cho chư tôn đức tăng, cầu mong quý ngài pháp thể khinh an và mãi là bóng mát che chở cho hàng chúng sanh. Và cũng xin dâng phước chi phước này đến cho quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử đạo hữu có mặt trong room được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, yên vui sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sao thú, kính thưa thầy Đức Thầy, mà thầy tổ sư không biết là thầy tổ có mặt ở trước máy không? Nếu thầy tổ sư có thể nghe được và trả lời được câu thân đầu tiên, thì xin kính thỉnh thầy tổ sư khoan vị trả lời cho câu thứ nhất. Dạ, mình thì tổ sư ngày hôm qua đó, sau bài giảng đó có nhiều phần tử đắc chất riêng để hỏi về những chữ như là chữ phạm thiên. Dạ, các vị muốn biết là phạm thiên khác với chi thiên như thế nào, và ấn giáo bà là môn giáo cũng nói về phạm thiên, Phật giáo cũng nói về cõi phạm thiên và con đường đến cõi phạm thiên. Nhưng mà cái gì là sự khác biệt giữa chi thiên và phạm thiên, và phạm thiên trong cái quan điểm của bà là môn giáo khác với phạm thiên trong đạo Phật như thế nào? Kính thỉnh thưa tổ sư quan nghĩ làm rõ nghĩa thì kính thưa.
Do đặc chứng được thiền cho đến thiền phi tưởng phi vi tưởng, do cái sự tu tập và chứng đắc được các tâm thiền đáo đại, rồi tâm thiền đáo đại này tạo ra cái quả tục sinh, sanh về các khỏi phạm thiên rồi Brahma Loka. Cho nên thứ nhất cái này chúng ta phải hiểu các phạm thiên là những chúng sanh mà trước đây ở dưới con người hay của trời đã chứng được đạo quả, đã chứng được cái pháp thiền. Còn đối với kia thiên là những chúng sanh mà trước đây chỉ do tạo phước như bố thí thì giới thôi, chứ không có đắc chứng được thiền. Thì đó là cái khía cạnh thứ nhất mà chúng ta thấy cái sự khác. Chúng ta nên phân biệt sự khác biệt giữa chư thiên và phạm thiên qua cái hành nghiệp tái sanh và cái thức tái sanh. Cái điều thứ hai đó, cái khía cạnh thứ hai để mà chúng ta nói đến phạm thiên và chư thiên thì khác nhau ở chỗ là các cái vị chư thiên chỉ do nhờ cái phước của cái tâm thiện dục giới, tâm thiện dục giới gọi là kama vichara kusala citta, chỉ do tâm thiện dục giới mà sanh lên. Do đó cho nên các vị chư thiên thì họ còn hưởng dục lạc, thiên sắc, thiên thân, thiên hương, thiên vị, thiên xúc. Còn có chi thi nam, chi thi nữ sống có tình ái, và đến có một số chi thi do sự xây dựng ở buồn bực, còn có sự xây dựng buồn bực ở giữa chi thi. Mà đối với các vị phẩm thiên á, thì cái điểm khác biệt với chi thi ở chỗ là các vị phẩm thiên không có cái tâm tham nhiễm về sắc thân như bị xúc, bởi các vị ấy sống bằng năng lực của thiền, thiền định, cho nên các vị không có nhiễm đắm ở trong hệ thống các dục, và nhất là về ái dục giữa nam nữ, không có phạm thi nam phạm thi nữ. Bởi vì ở đây các vị đều do quả của tâm thiền đem lại, mà quả của tâm thiền tức là ly dục ly bất thiện pháp, cho nên không có dầu cho một người nữ ở dưới khỏi này họ tu thiền, họ đắc thiền trên những cái phạm thiền thì họ cũng là vị phạm thiền. Như vậy mà một người nam họ ở dưới khỏi này, ở khỏi dục giới, họ tu chứng đắc thiền, họ sanh được ở đó thì nó cũng chỉ là phạm thiên thôi, chứ không có phân biệt nam nữ. Trong khi đó thì các vị chư thiên thể mà các tính nữ ở dưới cõi người làm phước thì sanh được cõi trời, có khi sanh làm thiên nữ. Còn những người nam họ làm phước thì sanh được cõi trời, sanh làm thiên nam. Nó khác nhau ở chỗ phạm thiên không có nam nữ, còn chư thiên có nam nữ. Lại nữa, cái vị chi thiên thì còn có cái tâm sân giận, nhưng mà phạm thiên thì không có tâm sân giận. Tâm theo tổ hai thì làm thì tâm sân không có mặt ở trong các cái cõi phạm thiên. Như vậy thì ở đây chúng ta có ba điều mà chúng ta phân biệt giữa chi thiên và phạm thiên. Thứ nhất là nghiệp tái tục, tức là nghiệp tục sinh đó, nó khác nhau. Chư thiên thì nghiệp tái tục thì nghiệp giới, còn phạm thiên thì do nghiệp tái tục là tâm thiện sắc giới và vô sắc giới tạo ra quả dị tục. Thì thứ hai là đối với các vị chư thiên còn dục nhiễm thành có nam có nữ, nhưng mà các vị phạm thiên thì không có sự dục nhiễm này, nên không có những phạm thiên nam phạm thiên nữ, không có. Rồi thứ ba là đối với các vị chi phi ở cõi dục, họ vẫn còn có tâm buồn bực hay tâm sân giận. Nhưng mà đối với phạm thiên thì không hề có tâm buồn bực hay tâm sân giận. Cho nên thấy rằng là cái vị phạm thiên đó, vị này thành tựu được bốn vô lượng tâm tương tất, rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Tâm đó không có tâm sân, không có cái gì dây chấp. Thì đây là cái đề mà chúng tôi đưa ra để trả lời cái câu hỏi giúp cho các Phật tử chúng ta phân biệt rõ ràng mà tìm về cái vấn đề khác biệt giữa chư thiên và phạm thiên. Rồi chúng ta lại nói qua cái vấn đề khác, tức là trong câu hỏi của Thượng Tự Giới Đạo có nêu lên là phạm thiên trong cái truyền thống cái gì mà đạo môn giáo và phạm thiên ở trong Phật giáo như thế nào. Ở đây thưa quý vị, đối với Phật giáo đó, khi mình đề cập đến chư phạm thiên thì với chư phạm thiên đó, được Đức Phật này xác định rõ do cái sự sau khi này giác ngộ, này hiểu biết được cái pháp gọi là chúng sanh, cái sự hiểu biết toàn diện như vậy mới gọi là lúc có video về thế gian giải đó, thì ngài đã nhìn thấy được các vị chư thiên và ngài biết được chư thiên, các vị phạm thiên cũng vẫn là chúng sanh thôi. Các vị phạm thiên này do tự tu tập về thiền định chứng đắc được thiền định mà sanh lên, cho nên cũng chỉ là chúng sanh. Và các vị phạm thiên không phải tự nhiên mà có, hay có đời đời kiếp kiếp ở trên cái cõi sắc giới mà bất tử, không phải như vậy. Các vị phạm thiên vẫn có sự bị chết khi mà hết tuổi thọ, rồi Đức Phật ngài còn phân biệt cho thấy rõ rằng các vị phạm thiên đó chỉ được chúng sanh như bao nhiêu chúng sanh ở trong cái cõi đời này. Chỉ có điều là các vị đã tu chứng cái pháp thiền định cao quý cho nên sanh được cõi phạm thiên. Nhưng mà từ phạm thiên hết tuổi thọ thì đó vẫn phải sanh xuống lại cõi nhân loại hay là cõi chi thiên, chứ không phải là, chứ không phải là cái vị trí đó là bất di bất dịch. Trong khi cái điểm mà đạo Công giáo á thì họ có đề cập đến phạm thiên, nhưng mà chưa ai, chưa bị Bà La Môn giáo, chưa có bị Bà La Môn nào ở trong đạo giáo của họ mà có thể tận mắt chứng kiến các vị phạm thiên. Rồi lại nữa, họ mường tượng, họ tưởng tượng ra một vị phạm thiên đó phải là một người đạt đến cái trạng thái bất tử, không có chết. Rồi là thêm nữa là Bà La Môn giáo họ chủ trương rằng vạn vật vũ trụ ở trên cái quả địa cầu này đều do cái vị phạm thiên tạo ra là xác tận đủ. Cái quan niệm phạm thiên của họ như là một cái đối tượng tố cao mà họ tính được. Còn trong khi đối với Phật giáo thì gọi là phạm thiên chẳng qua là các vị đó có sự cao quý hơn các vị chư thiên dục giới. Và nhờ vào cái sự tu tập thiền định mà có, chứ không phải là tự nhiên không có cái chúng sanh nào đó họ đã ở lâu ở trên cái cõi phạm thiên rồi họ chờ phải trần các vị phạm thiên mà tự nhiên không mà có trên đó như bên Bà La Môn giáo và hiện trường, lại càng không phải trạng vật vũ trụ này do phạm thiên sinh ra. Nhất là họ chắc rằng các cái vị Bà La Môn là sanh từ nơi miệng của phạm thiên, họ hiểu sai như thế. Đó là cái sự khác biệt giữa chiêu thi và phẩm hoặc phẩm thi. Chúng tôi sẽ được trình bày ở hai khía cạnh như vậy. Xin dứt lời ở đây kính thỉnh thì tôi nhập đăng trở lại Nam Mô Bồ Tát nha.
Thưa trình thưa thầy sư, xin đi hỏi đề pháp tính có nghe được không? Nếu đề pháp tính nghe được, xin thỉnh đề pháp tính trả lời cho câu trả lời được tiếp theo. Để đi pháp tính trong bài kinh này thì chúng ta thấy một điểm là có nhiều điều trong đời sống của chúng ta không được nghe, không được thấy thực sự mà chúng ta vẫn tin. Giống như các vị Bà La Môn chưa giờ thấy Phạm Thiên nhưng mà vẫn tin là sẽ đi về với Phạm Thiên. Nếu một người Phật tử mà không có quan trọng đến những gì mình không thấy, không quan trọng những gì mà mình không nghe, thì người Phật tử có lý do gì để tu tập ở trong kiếp sống này? Lấy ví dụ bây giờ một người Phật tử họ tin rằng mình đi chùa mình tạo phước đời sau mình hưởng phước, nhưng mà thật ra thì cái ý niệm về đời sau rất là mơ hồ. Thì theo đại đức pháp chính là cái có gì khác biệt giữa niềm tin của người Phật tử và các đạo giáo khác đối với những vấn đề mà nó vượt ngoài cái tầm mắt của mình, nó vượt ngoài cái sự thấy biết của mình. Xin tỉnh đại đức pháp chính.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ sư phụ Thị Siêu, chúng ta nhất đẳng để đức tự quyền, để đức quỷ tiến cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Thì thật sự ở trong đạo Phật của chúng ta đó, đối với những người Phật tử đó, tin tuy rằng người ta chưa có thấy được Đức Phật, nhưng mà người ta nghe những cái lời đó. Nghe những cái lời dạy, sau đó người ta suy xét lại, cái người Phật tử thường thường suy xét lại, thì mình thấy cái điều đó, ví dụ như những cái điều đó là những cái lời dạy đó là nói rằng là thực hành như vậy sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc, an vui lâu dài. Thì khi mà người ta nghe như vậy, người ta suy xét rồi, người ta hành theo thì người ta cảm thấy được cái sự an lạc. Thì chính cái chỗ đó người ta sẽ tin theo. Thí dụ như quý vị thấy bây giờ thật sự ra mình có một cái chứng bệnh gì đó đi, nhưng mà mình thật sự bây giờ mình đâu có thấy cái chứng bệnh đó, mình không thấy được cái chứng bệnh đó, nhưng mà có một cái vị thầy thuốc nào đó người ta nói rằng mình bệnh như vậy thì mình sẽ uống một cái cây cỏ hoặc là dùng cái loại viên thuốc đó vân vân, thì nó trị được cái bệnh đó. Nó sẽ làm dứt cái cơn đau của mình. Thì khi mà mình nghe như vậy mình kiểm chứng rồi, sau đó mình thực hành, mình uống cái loại cỏ hoặc là cái loại thuốc đó, thì sau khi uống vào thì mình thấy rằng cái bệnh tình của mình nó đã hết, cái sự đau của mình nó được giảm thiểu, hoặc là nó sẽ trở lại bình thường. Thì thật sự ra thì đối với bệnh và thuốc đó, thật sự mình không có hiểu được, mình không có biết được, nhưng mà sau khi mình dùng rồi mình cảm thấy hết bệnh. Khi mà mình cảm thấy hết bệnh rồi đó, thì mình nếu mà mình ngồi mà mình suy tư lại thì mình thấy rằng cái người mà biết đưa thuốc và cái người mà biết chế thuốc thì chắc chắn rằng người ta phải là một vị thầy, một cái người giỏi hơn mình. Thành ra người ta sẽ người ta mới mới chế tạo ra cái thuốc đó, và người ta biết rằng là nó sẽ phù hợp với cái loại bệnh đó. Thành ra khi mà mình dùng vào mình sẽ hết bệnh rồi, mình cảm thấy có cái niềm tin với cái vị thầy thuốc đó. Thì cũng vậy, đối với Đức Phật thì ví dụ như ở trong chúng sanh, ở trong cõi nhân loại của chúng ta, ở trong khoảng 2500 năm nay, thì thật sự mình không gặp được Đức Phật, nhưng mà mình gặp được cái lời dạy của Đức Phật, À, Đức Phật dạy những cái điều đó đem lại cái sự an lạc, nhưng mà khi mà mình thực hành thì mình thấy thật sự cái đó là nó đem lại cái sự an lạc. À, những cái nào mà Đức Phật dạy, Đức Phật nói rằng là chướng ngại, không nên thực hành, thì nếu mà khi mà mình thực hành vào thì mình thấy rõ ràng cái điều đó Đức Phật nói chướng ngại mà mình thực hành vào thì nó sẽ gây nên cái sự chướng ngại, thì lúc đó là chúng ta biết rằng một cái vị này là đã hay hơn mình rồi. Đã giỏi hơn mình rồi. Thì chính những cái điều này khi mà chúng ta suy tư, rồi chúng ta thực hành và chúng ta suy tư, thì chúng ta biết rằng một cái người mà đã vạch ra cái con đường này chắc chắn là một cái vị phải siêu phàm, một cái vị phải toàn vẹn. Ví dụ như mình nghiên cứu ở bên cái phần giới đức thì mình thấy rằng một vị này phải có cái giới đức hơn mình. Hoặc là nghiên cứu ở bên lĩnh vực của trí tuệ thì chúng ta biết rằng vị này cũng đầy đủ trí tuệ vẹn toàn rồi, thành ra đó mới chỉ dẫn con đường cho chúng sanh thực hành theo. Thì quý vị thấy rằng tuy rằng mình không, ví dụ như bây giờ mình nói đến những cái tướng tốt đi thì quý vị thấy rằng mình nghe trong kinh tả rằng Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vân vân. Thì rồi mình thấy rằng còn ngược lại thì ở trong cái thời nay, thí dụ như chúng ta nghe những vị thầy bói đi, người ta nói cái tướng đó nó sẽ như vậy, cái tướng kia nó sẽ như vậy, vân vân, nhưng mà người ta còn thiếu rất là nhiều chi phần. Thí dụ mình thấy rằng những người thầy bói người ta nói được cái đường đó, nhưng mà người ta không biết được cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tướng tốt đó, cái nguyên nhân nào dẫn đến cái tướng đẹp đó. Còn đối với Đức Phật thì sao quý vị? 32 tướng tốt của Đức Phật, đến nỗi mà cái răng hoặc là cái dáng người vân vân, Đức Phật cũng đã nói cho chúng ta nghe rằng do tạo cái phước gì đó, do tạo phước gì. Thí dụ như chúng ta thấy rằng khuôn mặt của Đức Thế Tôn được đầy đặn 40 cái răng vân vân, thì là do những cái gì quý vị? Do nói lời chân thật rất là nhiều trăm ngàn kiếp. Nhiều trăm ngàn kiếp, Đức Phật đã, khi mà Ngài còn là một cái vị Bồ Tát tu tập ba la mật, những cái pháp ba la mật, thì trong đó Ngài đã có thực hành cái lời nói chân thật rất là nhiều. Thành ra đó, Đức Phật có những cái tướng tốt ở trên cái khuôn mặt, ngay cả đôi mắt hoặc là cái mũi hoặc là cái môi, cái miệng vân vân. Thì rõ ràng thì chúng ta thấy rằng Đức Phật không chỉ nói theo một chiều mà Ngài nói vừa có nhân, vừa có nhân và vừa có quả. Thành ra chính cái điều này chúng ta thấy rằng không có một cái người nào mà người ta hay đến nỗi mà người ta biết được giữa nhân và quả. Thì chính những cái sự kiện này khi mà chúng ta gom góp lại thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật tuy rằng là mình không gặp được Đức Phật, nhưng mà Ngài đã để lại những cái lời dạy đó, dù cho nói về cái nghiệp, hoặc là nói về cái sự thành tựu hạnh phúc, hoặc là nói về cái sự đau khổ vân vân. Thì khi mà chúng ta thực hành đúng theo cái lời như vậy thì chúng ta sẽ được cái kết quả như vậy. Chính chỗ này mà làm cho chúng ta chưa có niềm tin thì niềm tin sẽ sanh khởi, còn khi mà có niềm tin rồi thì niềm tin sẽ tăng trưởng. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng đã nêu. Con xin được dứt lời và con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bức Thà dạ.
Sao tôi biết được đại đức không? Đại đức tự quyền, không biết đại đức tự quyền có... Dạ vâng, thấy đại đức tự quyền đưa tay, cảm ơn đại đức tự quyền. Đại đức tự quyền, hôm nay chúng ta nói về tâm linh đó. Ở trong đó có một điều mà chúng ta được nghe nói nhiều, đó là túc mạng mình. Đó là cái khả năng để nhớ biết nhiều đời nhiều kiếp, những kiếp trước của mình. Và vì điều này đó thì cũng có được nói qua một số quyển sách, hiện đại. Họ nói về những người mà họ nhớ được tiền kiếp, nhớ ít thôi, nhớ một hai kiếp thôi, nhất thì thường nhớ một kiếp thôi. Theo đại đức Từ Quyền nghĩ đó, là ở trong kinh nói rằng mình nhớ được kiếp trước đó, mình nhớ được nhiều kiếp là một minh, một túc mạng minh. Thì nếu đây thế này Đức Từ Quyền nghĩ, nếu đời sống của chúng ta mà chúng ta nhớ được kiếp trước thì chúng ta có thay đổi không? Chúng ta có làm thiện nhiều hơn, chúng ta có sợ điều ác, chúng ta có sống tích cực hơn, chúng ta có thay đổi cái nhìn của chúng ta hay không? Nếu mà chúng ta biết rõ và biết chắc về kiến thức của mình, cứ thỉnh cho Đức Thầy Quyền.
Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sẵn Tha Giác. Dạ, thưa thì chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Nguyên Ngọc cùng đại chúng. Cô cảm ơn thầy tọa. Con kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Chính, đại đức Minh Hạnh, đại đức Quỳ Tiến, đại đức Pháp Hương cùng chư chúng Đức Tăng đang hiện diện trong linh. Thân chào đến quý nữ sư cô cùng chư Phật tử. Dạ, kính bạch thượng tọa, trước nhất con xác định rằng cái việc mà túc mạng minh mà để mà hay hoặc túc mạng thông mà chúng ta thường gọi là cái túc mạng minh để thấy và hiểu biết được nhiều đời hoặc là một kiếp ở tiền thân của chính chúng ta, cái điều này phải do cái sự tu chứng. Nhưng có những người không có tu chứng chứng đắc thiền định gì cả nhưng cũng cũng có thể họ thấy họ hiểu biết được, thì cái điều này thì chúng ta phải nhớ là xác nhận là do cái nghiệp của chính họ chứ không phải là do cái sự đắc chứng tu tập thiền định. Nhưng nếu như ai tu tập thiền định thì người đó có khả năng thấy và thấy rất là rõ ràng, muốn thấy khi nào thì họ có thể thấy khi đó. Còn một số người họ có khả năng thấy, có lúc thấy được, có lúc thấy không được. Con cũng đọc nhiều cái câu chuyện nó rất là đặc biệt, mà cái điều đó thì nó có một cái điều mà chúng ta khó có thể là chúng ta nó xác định rằng là tại sao. Có những lúc có một số người có lúc thì họ nói rất đúng, còn những lúc họ nói không đúng. Thì ở đây chính là cái từ cái duyên, từ cái nghiệp lúc đó của chính họ. Họ cũng có thể họ biết được một chút xíu, họ nhớ lại một cái gì đó ở trong quá khứ, chứ không phải họ nhớ toàn phần. Đây là cũng xin xác định. Ngoài trừ cái vị mà tu chứng, có sự tu tập tu chứng thiền định, hay là chúng ta nhớ đọc ở trong những cái chuyện, chẳng hạn như là cái chuyện của các vị Đạt Lai Lạt Ma đó. Họ muốn biết xác định đây là các vị Đạt Lai Lạt Ma, thì tự nhiên họ đưa những cái pháp cụ, pháp khí của vị Lai Lạt Ma mà đương thời tu tập đó. Thì vị đó sinh hoạt và sử dụng một cách thường thục trên những cái món đồ sử dụng của chính mình, và cái nghi thức từ cái ăn cái nói, từ cái suy nghĩ và sinh hoạt, thì nó do cái tiền thân nó tự tạo, cái nghiệp của tiền thân nó kéo theo tới bây giờ, và cái ảnh hưởng cái duyên, cái thường cận ý duyên ở đời trước. Nhưng chẳng hạn như chúng ta có thể chúng ta gặp một cái chuyện vui, chuyện buồn, hoặc là gặp một cái cảnh vật gì đó, chúng ta nhớ lại cái đó, thì có thể nói rằng cái đó nó không có mang tính, tức là nhớ lại nó do cái sự tu chứng mà nhớ lại nó cho, chẳng qua do là nghiệp hay là do cái tưởng tri của chính chúng ta nó mạnh. Còn cái việc thứ hai mà thường thường hỏi rằng là nếu một con người mà thấy được cái tiền thân của chính mình thiện ác tốt xấu gì đó, thì ở đó họ có một cái họ có một cái xúc tác, họ có một cái kinh cảm gì để mà cho cái đời sống này không, thì quả thật đây chính là một điều mà chúng ta thấy hết sức là đặc biệt ở trong kinh văn. Tại sao mà chúng ta không thấy được tiền thân? Bởi vì do cái gì? Do cái phiền não, do cái ái dục và mạng nghi tiềm nghi nó che khuất chúng ta. Cái phiền não này nó che khuất chúng ta, bởi chúng ta mới không thấy được cái đời trước. Chúng ta ở địa ngục, ở bàn sanh, ở Atula, ở ngạ quỷ, chúng ta đối khác, chúng ta bị đau khổ, hay từ tiền thân chúng ta bị thua thiệt người ta như thế này, bị người ta cứ như đàn áp mình như thế kia, vân vân. Vì chúng ta không thấy như vậy cho nên chúng ta mới làm ác, tiếp tục làm ác. Và cũng như người mà làm ác á, họ thấy họ chưa có thấy chưa kết quả đau khổ sẽ tới, mà họ cảm thấy họ được tốt đẹp, thì họ tưởng rằng là cái điều đó nó không có kết quả. Nhưng khi kết quả nó đến thì họ sẽ khóc lóc thở than và đau khổ vô cùng. Thì đây trong kinh văn Pháp Cú đã dạy như vậy. Thì xin nói rằng là một người mà sẽ dĩ không thấy được cái tiền thân, bởi vì chính do cái nghiệp lực vô minh và phiền não nó che khuất. Chính vì vậy cho nên nó mới dẫn chúng ta đi được. Còn nếu như mà người mà thấy được tiền thân chúng ta là như thế nào, và so sánh với người khác như thế kia, chúng ta thấy chúng ta được là một con người nó tốt đẹp, hay được sanh lên những cảnh giới chư thiên. Rồi đó là một cái điều mà tình huống này mà chúng ta cần phải có một cái lưu ý. Nếu như chúng ta thấy được như vậy thì thời nay chúng ta tu gắng chúng ta tu. Cũng như nếu như người mà thấy được cái ác thì cái quả báo từ đời trước của chính họ, thì họ ngay lúc này thì họ không có một cái ý niệm tu tập gì cả. Và chính vì vậy cho nên nếu mà không thấy cho nên họ không tu, nhưng nếu họ thấy rằng họ từng đã sanh vào những cảnh giới đau khổ và bị như vậy thì dẫu cho không có Phật ra đời thì họ cũng cố gắng, họ sẽ làm thiện, họ sẽ làm sao tích cực để mà tu tập. Quý vị nhớ, họ khỏi cần có Đức Phật ra đời họ cũng sợ, nhưng chính vì cái vô minh, chính vì phiền não che khuất cho nên Phật xuất hiện ra đời khai thị cái gì, cái sự đau khổ trầm luân sanh tử của chúng ta từ bao đời nay. Cho nên đây là một điều mà nếu như mà không cần thiết gì phải thấy được tiền thân, chúng ta bị như thế này, chúng ta bị như thế kia, mà chúng ta mới tu, mà ngay trong kiếp này chúng ta thấy cái sự đau khổ của hiện kiếp cũng là đáng tu rồi. Những cái chuyện mà thương phải xa, ghét phải gần, những cái chuyện mà được thua mất còn, những cái chuyện mà chúng ta thấy nó vui ít, nó khổ nhiều, nó dồn dập và nó đau khổ không như ý con người mình được, thì chính Đức Phật đã nói hiện hữu tức là nô lệ cho tham ái. Hiện ngũ đây tức là đồng nghĩa với cái gì? Cái sự đau khổ trầm luân. Hiện ngũ đây tức là một cái sự tiếp nối, một sự trả quả của hậu báo nghiệp của những gì của tiền thân mà chúng ta đã tạo. Nếu chúng ta có một sự suy nghĩ rộng lớn hơn thì tự nhiên chúng ta cũng đã thấy, tự chúng ta biết rồi. Đó là ở đó với những người mà có cái tâm tu tập, có cái tâm hiểu biết thì người ấy sẽ được tất đẹp. Còn ngược lại, nếu như không có một cái sự tu tập, không có một cái ý niệm tốt đẹp thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị cái vô minh, cái phiền não, cái tham ái nó chi phối. Cho nên chúng ta thấy khi mà chúng ta giận người ta thì chúng ta đánh người ta, đến khi nó đổ máu, đến khi mà sát hại người ta, thương tích nặng nề thì chúng ta mới hối hận. Hay chúng ta chửi mắng người ta, hay chúng ta làm hại người ta, hay chúng ta cướp giật của người ta cái việc gì kia, hoặc là chúng ta hãm hiếp cướp giật người ta, đến khi người ta phải đau khổ. Thì nếu như người mà hiểu biết thì chúng ta thấy đó, đây là hiện kiếp đã đau khổ rồi. Thì như thế là cũng là chúng ta thấy chúng ta không cần phải có một cái sự việc gì mà chúng ta đợi cho đời sau, thì chúng ta tự động chúng ta cảm thấy rằng cái tâm tư của chúng ta nó không bình thường, nó không có thoải mái được. Mà khi cái tâm không bình thường, không thoải mái được thì đó chính là tại chúng ta đã làm một cái việc ác. Cho nên khi mà chúng ta có một cái sự tu thì lập tức khi chúng ta làm ác, chúng ta biết mà chúng ta né tránh đi, thì ở đó chính là cái gì? Chúng ta sợ người ta cũng đau khổ như chính mình, và có một cái sự ghê sợ và có một sự hổ thẹn tội lỗi gì tưởng chúng ta không có làm. Đó chính những người mà không cần thấy tiền thân, tiền kiếp mà chúng ta cũng có thể tu tập được, chứ không phải mà đòi hỏi mà phải có một cái tiền thân để chúng ta thấy, để chúng ta phải như thế này thế kia, thì quả thật là hết sức là lâu lắc. Và chúng ta bởi vì trầm luân sanh tử quá, khó có thể thấy được, khó có được cái tự túc mạng minh xuất hiện được. Mà khi cái túc mạng minh xuất hiện thì ngay lúc này, như những gì chúng tôi nói, tức là khi chúng ta thấy người ta làm, khi chúng ta thấy đây là cái việc làm ác thì chúng ta không có nên, bằng cách tức là như chúng tôi vừa nói, tức là sát thương người hoặc là hãm hiếp hại người, trộm cắp đến người, vân vân, thì làm những hành động do thân khẩu ý nghiệp ác thì chúng ta sẽ không làm. Và như thế thì xem như chúng ta tự tạo cho mình một cái túc, một cái sống tương lai nó tốt đẹp hơn. Dạ. Kính bạch thượng tọa, cũng có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì cũng kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy.
Kính truyền xin được trở lại với Đại Đức Huệ Tiến vì giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Muốn hỏi Đại Đức Huệ Tiến có nghe rõ không? Dạ vâng. Đại Đức Huệ Tiến, trong cái quan niệm về tôn giáo, chúng ta thường nói đến cứu cánh, hay là chúng ta nói cái mục đích tối hậu. Nhưng mà chúng ta lại ít bàn về con đường. Lấy ví dụ như người Phật tử ngày nay thường nói đến Niết Bàn hay nói đến Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà chúng ta cũng thấy một số lớn Phật tử ít nói đến giới định tuệ, để nói đến Bát Chánh Đạo. Thì khi mà chúng ta nói quá nhiều về quả chứng, chúng ta nói quá nhiều về cứu cánh, mà chúng ta không có bàn, không có học, không có thực hành con đường dẫn đến đó, những cái pháp tu, thì Đại Đức Huệ Tiến có nghĩ rằng chúng ta cũng đi theo con đường mà nhiều người Bà La Môn giáo đã từng đi, tức là họ nói nhiều về cõi phạm thiên nhưng mà họ không biết con đường đi đến cõi phạm thiên. Để đi quỳ tiếng có thấy điều đó không? Xin thỉnh đi quỳ tiếng.
Nam mô Bố Thầy. Dạ, con xin hành kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính bạch Thượng Tọa, câu hỏi của Thượng Tọa, con xin được trả lời rằng là thật sự là như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta học Phật và chúng ta tìm hiểu cái giá trị đích thực của Đức Phật thì chúng ta phải có một cái tâm lý hướng đến cái sự tinh tấn nỗ lực thực hành những cái thiện pháp như là bố thí, trì giới, xả ly, trí tuệ vân vân. Nhưng mà cái vấn đề mà giới, định và tuệ cần phải được một chúng sanh, một người muốn theo đuổi cái con đường giải thoát, cái người đó tất nhiên là phải tập trung hết năng lực và tập trung thật cao độ đối với cái con đường mình đi. Bởi vì cái đạo quả không phải là cái con đường không có thật, nhưng mà cái con đường đó cần phải do chính sự nỗ lực của mỗi chúng sanh, của mỗi người. Nếu như chúng ta có dịp mà thưởng thức cái món ăn thì chúng ta sẽ nếm được cái hương vị của cái món ăn, cay, đắng, chua, ngọt, v.v. Còn nếu như chúng ta không có ăn cái món ăn, chúng ta chỉ nghe nói về cái thức ăn, thượng vị, loại cứng, loại mềm, nó có cái gia vị và cái vị ngọt, vị mặn, vị chua, vị cay, nhưng mà chúng ta chưa có từng nếm qua, chưa có từng trải nghiệm, thì chúng ta chỉ là cái người thấy và nghe thôi. Còn cái sự thực hành cũng giống như vậy. Chúng ta thường hay nói về đạo quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Tu Đà Quần thì diệt trừ được thân kiến hoặc như giới cấm thủ, Tu Đà Hàm thì giảm nhẹ dục ái và sân, A Na Hàm thì đoạn tuyệt hoàn toàn dục ái và sân, và A La Hán thì đoạn trừ những cái kiết sử còn lại, có nghĩa là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Nhưng mà chúng ta chỉ theo cái kinh điển và những cái lời dạy của Đức Phật để lại, nhưng trong nội tâm của chúng ta nếu như còn vẫn đục bởi cái phiền não tham dục, sân hận, hung trầm thị miên, trạo cử hối quá hay là hoài nghi, thì cái con đường mà chúng ta phải đi, chúng ta phải dẹp bỏ hết tất cả những cái chướng ngại. Những cái chướng ngại đó nó sẽ làm cản trở cái bước đi của chúng ta. Do vậy cái việc thực hành quả thật là phải có một cái tư tưởng thật là đúng đắn, và phải có cái sự nỗ lực chuyên cần trong cái việc tu tập mới đạt được cái đạo quả, hay là thậm chí thiền định. Một vị mà biết được cái sự tu tập của bản thân mình, vị đó cần phải làm cái gì, cái vị đó tự cố gắng nỗ lực và làm thì mới đạt được kết quả. Ví như chúng ta đã có một cái bản vẽ của một cái ngôi nhà, nhưng mà chúng ta không có hoạch định về cái phương hướng để mà phát triển và xây cất lên một cái ngôi nhà, thì không thể nào thành tựu được một cái ngôi nhà để cho chúng ta ở. Cái ngôi nhà ví như là cái đạo quả niết bàn, nhưng mà những cái viên gạch và những cái ri mè kèo cột ở trong cái ngôi nhà đó cần phải được chúng ta xây đắp bằng chính cái sự nỗ lực và cái công sức của chúng ta làm, nó mới thành tựu được cái ngôi nhà. Do vậy cái việc của chúng ta tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, cần phải hiểu biết đúng đắn và có cái sự nhiệt quyết và kháng khích vào nó để chúng ta mới có thể tu tập được và đạt được kết quả như mong muốn là giải thoát sanh tử luân hồi. Câu hỏi của Thượng Tọa con xin được trình bày đến đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bố Thầy Giá.
Cái trường đại biểu của quý đại biểu Pháp Tính, đại biểu Pháp Tính có còn ở trước máy không? Dạ, đại biểu Pháp Tính, khi mà chúng ta đề cập đến sự khác biệt giữa Đạo Phật và Bà La Môn giáo đó, thì ngày hôm nay nhiều học giả, một số học giả họ nghĩ rằng những cái quan niệm như là về luân hồi, về nghiệp báo, về thậm chí cái niết bàn, thì Ấn giáo và Phật giáo có nhiều điểm tương đồng. Và do có nhiều điểm tương đồng đó, do đó họ nghĩ rằng hai cái đạo giáo rất là gần với nhau. Thậm chí rằng có nhiều người Phật tử còn có thể sử dụng những hình thức như là cúng tế, lễ bái hay là cái quan niệm của Bà La Môn giáo. Nhưng mà theo đại biểu Pháp Tính đọc ở trong kinh điển, phải chăng là có một sự phân biệt rất lớn giữa Đạo Phật và Bà La Môn, và người Phật tử Việt Nam, chúng ta không sống ở tại Ấn Độ, chúng ta không sống vào thời Đức Phật, thì chúng ta có nên cẩn trọng với những cái sự khác biệt giữa Phật giáo và Bà La Môn giáo hay không? Và tại sao chúng ta phải cẩn trọng đến đại biểu Pháp Tính?
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đắng, Đại Đức Tây Nguyên, Đại Đức Bội Chiến cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị. Có một lần nào trước đây thì con đã từng đã đọc qua một cái bài kinh, hình như là ở trong Trung Bộ, là ở Trường Bộ đó. Thì có những vị Bà La Môn cũng cho rằng cái sự cứu cánh Niết Bàn ở trong giáo điển của Bà La Môn thì cũng giống như cái kinh điển hay là lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà thật sự khi mà được hỏi như vậy thì Ngài Sariputta Ngài nói rằng không phải. Niết bàn mà lời của Đức Phật dạy đó, niết bàn ở đây duy nhất chỉ có một. Như biển thì chúng ta thấy rằng biển thì nước rất là nhiều, rất là rộng, quốc gia nào cũng có biển, nhưng mà nước biển có duy nhất là một cái vị thôi, đó là cái vị mặn. Thì cũng vậy, đối với cái niết bàn là nó chỉ có một thôi, có nghĩa là giải thoát, chấm dứt hoàn toàn sanh tử khổ đạo. Còn thì khi mà được nói đến như vậy thì quý vị thấy rằng lúc bấy giờ các vị Bà La Môn giáo đều có cái sự hững hờ hết. Có nghĩa là ở trong mỗi cái Bà La Môn giáo có một cái sự cứu cánh niết bàn nó khác nhau. Có người thì suy nghĩ như thế này, có người suy nghĩ như thế kia. Có người diễn tả theo cái ý mình, rồi có người diễn tả như là truyền thống kinh điển Vệ Đà để lại, v.v. Nhưng mà khi mà gặp Phật giáo thì niết bàn của Phật giáo chỉ có một vị giải thoát duy nhất, là chấm dứt sanh tử luân hồi, chấm dứt già bệnh chết, vân vân. Thành ra những người này người ta có một cái sự mà hững hờ hết. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong cái bài kinh này, khi mà đề cập đến ai cũng nói rằng Bà La Môn là có một con đường chánh đạo, một con đường trực đạo. Khi mà nói ra thì rất là nhiều, nhưng mà hỏi thì có ai gặp Bà La Môn chưa? Có ai gặp các vị Bà La Môn, có ai gặp Phạm Thiên chưa? Ngay cả những vị tổ phụ thời xưa luôn, nhiều đời nhiều kiếp cũng không gặp cái vị Phạm Thiên nữa. Thành ra tất cả là được mơ hồ, như là những người mù, người mù dẫn đường, rồi cái người chính giữa ôm theo, rồi cái người cuối cùng cũng ôm theo nữa. Nhưng mà đối với Phật giáo của chúng ta đó, thì cái điều này nó không có mơ hồ. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là Đức Phật nói Niết Bàn là gì? Cái sự chấm dứt về già, chấm dứt bệnh. Niết Bàn không có bệnh, mà ở những cái thế gian hoặc là ở những cái pháp ngũ vi có sanh, nhưng mà niết bàn là vô sanh. Ở cái pháp ngũ vi có bệnh, niết bàn là vô bệnh, không có cái sự bệnh tật. Thành ra đó quý vị thấy rằng mà cái điều này á, cái nó khác với Bà La Môn có một điểm nữa. Những cái vị mà người ta nói rằng là Phạm Thiên vân vân thì người ta chưa gặp mặt Phạm Thiên, nhưng mà đối với trong giáo pháp của Đức Phật nói niết bàn và Đức Phật đã chỉ cho cái con đường thực hành để đạt đến niết bàn, thì có rất là nhiều vị, nhiều người, ngay cả ở trong giáo hệ của Bà La Môn cũng có nhiều vị sau khi quy y Đức Phật, quy y giáo pháp, quy y Chư Tăng rồi thực hành theo con đường đó và đã nếm được cái niết bàn. Ở đây thì chúng tôi dùng cái từ cũng như là thành tựu, hoặc là cũng như là mình đã đụng được niết bàn, nhưng mà không phải là niết bàn, nó phi ngũ uẩn, không phải là đụng được, nhưng mà chúng tôi muốn dùng một cái danh từ để diễn tả thôi. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng lúc đó các vị Bà La Môn cũng vào ở trong giáo pháp này xuất gia, và cuối cùng cũng chứng đắc được đạo quả, có nghĩa là nếm được cái niết bàn, nếm được cái hương vị giải thoát đó. Thành ra đó quý vị thấy rằng đây là một điều nó khác rất là rõ ràng. Cái vị Bà La Môn nói ra cái điều đó và chỉ ra cái con đường thực hành như vậy, nhưng mà không ai đi được con đường đó, và cũng không ai gặp cái đấng tối cao đó. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật trình bày giảng dạy về cái niết bàn, và Đức Phật đã vạch ra cái con đường đến niết bàn. Thì lúc bấy giờ thì quý vị thấy rằng những vị Bà La Môn đi đến tu tập, quy ngưỡng tu tập, và cuối cùng đã nếm được cái hương vị giải thoát đó. Chúng ta thấy rằng đây là một cái điều nó rất là quan trọng. Đây là một cái điều mà làm cho chúng ta phải phân biệt ra. Cũng như quý vị thấy rằng có những cái tôn giáo khác nói về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng giờ quý vị thấy Tây Phương ở đâu? Ngay cả ở trong room này cũng có những người ta ở những cái nước phương Tây. Vậy thì những người nước phương Tây này là nếu mà như vậy thì đi về đâu? Đi về cái Tây Phương Cực Lạc mà người ta đang ở cái phương Tây nữa. Vậy thì đi về cái chỗ nào? Đi về cái chỗ nào? Thành ra quý vị thấy rằng đối với Niết Bàn ở trong giáo pháp này, ở trong cái giáo pháp này, cái cứu cánh mà tối thường, cái cứu cánh cao nhất là những vị cái Niết Bàn, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Mà đạt đến cứu cánh Niết Bàn có nghĩa là đạt đến đâu? Chấm dứt sự sanh, chấm dứt sự già, chấm dứt sự bệnh, chấm dứt sự chết. Là cái cứu cánh Niết Bàn là có nghĩa là đạt được cái hương vị, cái hương vị giải thoát Niết Bàn, có nghĩa là chấm dứt sinh tử luân hồi, chứ không còn hứa hẹn nơi một cái cảnh giới nào, một cái chạm để mà dừng chân, để mà nghỉ và tiếp tục. Cái điều này nó không có, quý vị. Chỉ có khi nào chúng ta tu tập, chúng ta làm cho tăng thượng giới, tăng thượng định, tăng thượng tâm, tăng thượng tuệ, có nghĩa là chúng ta trao dồi, chúng ta trao dồi, chúng ta cố gắng tu tiến để vượt lên, chứ không có một cái chạm, một cái chạm dừng chân để mà chúng ta nghe chim hót, hoặc là chúng ta nghỉ mệt ở đó rồi chúng ta tắm nước rồi chúng ta tiếp tục đi nữa. Cái điều này nó không phải, cái điều này nó không phải là như vậy, quý vị. Chỉ có vậy thì ở trong cái điều này chúng ta nên nhớ rằng ở trong giáo pháp của Đức Phật có nói về cái sự niết bàn, mà và có chỉ ra cái con đường dẫn đến niết bàn, và có người đã đi theo, ngay cả những vị giáo chủ Bà La Môn cũng đã đi theo cái con đường này và đã nếm được hương vị niết bàn, có nghĩa là chấm dứt sinh tử luân hồi, chứ không phải là những điều mà nói ra chưa có người đi và chưa có người đến. Thì cái điều này nó khác với những cái giáo chủ Bà La Môn thời xưa, nó có khác như vậy. Và ở trong những cái tôn giáo bây giờ cũng vậy, có những cái điều khác là đối với Phật giáo chúng ta tu để chi? Để chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt tất cả những cái sự khổ đau, chứ không còn hứa hẹn đem chúng ta đi đến một cảnh giới hoặc là một cái cõi nào trong tương lai nữa hết. Đó là những lời của Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều ở trong Rải Rác, trong các bài kinh, trong tạng. Bây giờ thì do cái thời gian nó còn rất là ít, nên ở trong câu này con xin được thảo luận với những ý như vậy. Con xin được giúp lời, con tỉnh đường tỏ trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Kính thưa đại đức Phật tử, bạch chư tôn đức Phật, thưa quý Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi dành ít phút còn lại của chương trình để chia sẻ với quý Phật tử về một điều. Nhưng chúng tôi tình cờ đọc một bài viết nói về ngày ấy bây giờ, là một bài viết mà người ta kể chuyện về một số người đã từng mang bóng một thời và bây giờ họ ra sao. Thì bỗng nhiên bài viết ngày ấy bây giờ lại nhắc chúng tôi một số kỷ niệm liên quan đến Pol Pot, liên quan đến Rung Diệu Pháp và Rung Phật Pháp Bồ Đề Đam Ma. Và có lẽ hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng tôi muốn nhắc lại một vài điều để cuối tuần chúng ta có một vài cái cảm nhận. Dĩ nhiên là có nhiều Phật tử ở trong Rung đó, quý vị đến với Rung Diệu Pháp hay Rung Phật Pháp Bồ Đề Đam Ma sau này. Nhưng mà nếu mà quý vị đã từng sinh hoạt khoảng chừng 9-10 năm về trước, khi mà Rung Diệu Pháp mới thành lập, thì chúng ta cũng còn có thể hồi tưởng lại nhiều cái kỷ niệm tương đối rất là thú vị. Chúng tôi nhớ không biết lúc đó tại sao mà mỗi một năm như vậy có một cái tháng, hình như 1-2 tháng là đường truyền ở Việt Nam rất là tệ. Lúc bây giờ đường truyền ở Việt Nam hầu như là khi tăng vào trung rung rất là khó khăn. Dạ, rất là khó khăn. Và thời gian đó thì chỉ tăng vào phần tử, nhất là các vị trong ban điều hành đó, thường gặp lúng túng mỗi khi mà chỉ tăng bị chúng ta nói theo danh từ bình thường là gián đoạn đường truyền, nhưng mà trong danh từ phao tóc lúc đó người ta hay gọi là đứt mạng hay là rớt mạng. Thì thứ gì suốt cả hơn một tháng như vậy á, chúng tôi nhớ trong ban điều hành rất là vất vả lắm. Vất vả lắm, rồi cứ trong cái thời gian nó qua, đó là một điều cũng rất là vui. Và một chuyện khác mà có lẽ là mãi cho đến thời gian gần đây thì tôi nói là đỡ hơn, thời gian khoảng chừng mấy tháng trở lại đây đó, là bây giờ chúng ta có thể bỏ dấu được, khi mà chúng ta bỏ dấu tiếng Việt được trên chúng tôi vẫn còn có cái thói quen là chúng tôi vẫn còn thói quen là khi nào mà tắt chat thì nếu chữ thường chúng tôi không có để dấu, tại vì biết Phật tử đã quen rồi, nhưng mà chữ nào mà nó hơi có vẻ khó hiểu thì chúng tôi để dấu vào, đánh dấu vào. Và cái chuyện mà tắt chat ở trên thao tóc mà không có đánh dấu nó cũng tạo ra nhiều cái sự hiểu lầm mà đôi khi thành ra không thể nhìn cười được. Nó cũng là một cái kỷ niệm và chúng tôi nghĩ rằng thời gian đó nó cũng đã đi qua rồi. Thời gian đầu tiên thứ gì nó cũng có một điểm thú vị, đó là vấn đề kỹ thuật của chư tăng. Lúc đó là thiên trưởng, thượng tọa Thiền Siêu và một số chư tăng đó tỉnh vào rung rung, thì hầu như là các vị không có chuyên nghiệp giống như bây giờ. Nghĩa là mỗi lần các vị trục cặc thì phải có một cái người như là Hữu Mai Vóc hay là ai đó ngồi ở đầu dây gọi điện thoại hay gì chỉ dẫn từng chút một, và thậm chí phải tắt máy rồi phải mở máy như thế nào. Ngày hôm nay cũng có một điều vui là Pol Pot không còn xa lạ với chư tăng, các vị giảng sư nữa. Tại vì tình trạng này nó không có nhiều như ngày xưa. Thậm chí bây giờ nhiều vị còn có thể làm rất nhanh, giải quyết rất nhanh, như thượng tọa Từ Siêu chúng tôi nhớ lâu rồi, không có cần ai cũng giúp về vấn đề máy móc, và thượng tọa từ giải quyết lấy nhiều hơn. Và thứ gì thời gian đầu đó, các vị trong ban điều hành cũng có một điểm thú vị là các vị ít có quyển diệt lắm. Và thí dụ như tới ngày đó, giờ đó, phân chia là vị đó có cái phần hành làm việc mà vị đó vắng mặt, hay là vị đó bị gián đoạn điều truyền, là mấy người ngoài này là cứ la ới về thôi, chứ không biết phải can thiệp như thế nào, không biết phải quyển chỉnh như thế nào. Mà lúc đó chúng tôi là người thường phải gánh vác cái chuyện mà linh động. Bây giờ thì hầu hết là nó cũng có cái hay là có thời gian dài chúng tôi đi xa đó, chúng tôi không vào rung được. Bây giờ chúng tôi nghĩ rằng các vị ở trong ban điều hành giống như là những người lính sẵn sàng tác chiến, lúc nào ra cũng làm được việc, làm tốt, tại vì quý vị đã có thể tự quyển chuyển lấy, chứ không có phải giống như ngày hôm nay, giống như ngày xưa. Ngày xưa thực sự là tương đối là nó khó khăn. Vâng. Chúng tôi cũng nhớ một chuyện là thời trước đó, những vị mà vào trung điều hành đó thường không bị ảnh hưởng nhiều tới con số lượng người tham dự, Dạ, số người là người tham dự. Ở lúc sau này thứ thì ở trong room mà tham dự 50-60 người là chuyện bình thường. Nhưng mà ngày xưa đó thường thường là khoảng 40-50 người. Và lúc đó rất là nhiều room Phật Pháp. Và rất nhiều vào phân tử lúc đó nhỏ tha thiết với Phật Pháp hơn bây giờ. Và khi nào mà room ít quá khoảng 40-50 người đó thì các vị MC, các vị làm công ban điều hành bắt đầu than thở với chúng tôi. Ngày hôm nay sao mà ít người vào vân vân. Kể ra nó cũng là một chuyện rất là thú vị. Bây giờ là đã hết giờ rồi. Có dịp nào khác rảnh rỗi thì chúng tôi cũng sẽ nhắc lại một số cái kỷ niệm làm việc ở trong room Diệu Pháp trước đây và room Phật Pháp Buddha Dhamma bây giờ. Nhân khi chúng tôi đọc bài ngày ấy bây giờ, đời sống của chúng ta trải qua một cái dây con đoạn đường dài, có rất nhiều điều để nhắc. Mà khi nhắc lại những kỷ niệm đó thì chúng ta nhìn lại sẽ thấy rằng nó là những chặng đường đi qua. Lúc đó thì rất là mệt, nhưng mà nghĩ lại bây giờ thì rất là vui. Và chư công đức và thưa quý Phật tử xin được chư trì sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ chư công đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai với bài giảng của Thủ tướng Thế Siêu. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thụ lành thai, con Văn Nhà Nguyệt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp và quý cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm một của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy.
Bang, bang, bang.